bắt đầu từ tuần này, chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu cùng quý vị một số những khuôn mặt văn nghệ trẻ nổi lên những năm gần đây, đang tự xác định mình qua tác phẩm nghệ thuật. Ly Hoàng Ly là khuôn mặt đầu tiên đến với quý vị. Ly Hoàng Ly sinh năm 1975 tại Hà Nội, hiện sinh sống tại Sài Gòn. Năm 1999, Hoàng Ly có tập thơ đầu tiên tên là Cỏ Trắng, và năm 2005 vừa qua, Hoàng Ly có tập thơ Lô Lô. Tập thơ Lô Lô xác định phong cách thơ của Ly Hoàng Ly. Vừa là nhà thơ, vừa là nghệ sĩ tạo hình, Ly Hoàng Ly xông xáo trong nhiều địa hạt nghệ thuật tiên phong như nghệ thuật sắp đặt, installation, nghệ thuật trình diễn, performance. Hôm nay, Ly Hoàng Ly sẽ nói chuyện cùng quý vị tiến trình nghệ thuật của chị. Trước hết xin cảm ơn Ly Hoàng Ly đã nhận lời nói chuyện với thính giả RFI. Câu hỏi đầu tiên xin được hỏi Ly là, Ly Hoàng Ly bước vào địa hạt thơ và nghệ thuật tạo hình theo một con đường như thế nào?
Đầu tiên là Ly cũng chỉ là tốt nghiệp đại học mỹ thuật là về chuyên ngành sơn dầu mà thôi. Thế nhưng mà ở Việt Nam mặc dù những cái thông tin về mỹ thuật đương đại thời gian đó thì cũng còn rất là ít. Đấy, nhưng mà Ly cũng có một cái may mắn là trong lúc mà đang học đại học thì Ly cũng được xem và đọc một số các báo và biết qua những cái tác phẩm về gọi là đầu tiên là installation của một số các họa sĩ ngoài Hà Nội và một vài họa sĩ ở trên thế giới. Thật ra thì cái hiểu biết của Ly á về installation art lúc đó cũng chỉ là số không, chẳng là gì hết, chỉ qua là nhìn thôi. Nhưng mà Ly tự nhiên nó kích thích một cái sự trí tò mò của mình là thứ nhất. Thứ hai là nó lại làm cho Ly cảm thấy rất là hứng khởi về Ly phát hiện ra rằng là ngoài cái việc truyền tải những cái thông điệp của mình bằng cọ và màu trên cái toan thì còn có một hình thức khác nữa để có thể truyền tải, không phải là nhiều hơn nhưng mà nó đa dạng hơn, nó phong phú hơn và nó ngoài không gian đa chiều như thế, thì Ly cảm thấy rất là thú vị. Thì Ly bắt đầu mày mò làm từ những cái installation rất là nhỏ. Bây giờ nhìn lại thì trông rất là ngô nghê, nhưng mà tại vì đi làm bằng tất cả cái sự mà tìm tòi của mình và yêu thích của mình, cho đến cái dịp mà Ly làm cái installation lớn nhất của Ly cho tới bây giờ là cái tác phẩm Tháp Mâm. Đó là Ly làm từ năm 2000. Thì càng đi sâu vào cái nghệ thuật installation à, và sau đó là tiếp đến từ cái đó nó mới làm cho cái tư tưởng của mình càng ngày càng mở rộng ra, là tiếp thu thêm một cái hình thức mới nữa để thể hiện nghệ thuật, đó là performance art. Thì thực sự là Ly càng bị cuốn hút và càng bị cuốn vào thì mình càng thấy giống như là vừa bơi vậy, vừa mê và mà vừa lại bơi lội trong đó nhưng mà không sợ, tại vì là mình thích nó nên là mình làm bằng tất cả cái kiến thức mình có hoặc là cái đam mê của mình, và những gì mà mình chưa biết thì Ly cố gắng và tìm mọi điều kiện để mà có thể có thêm kinh nghiệm, có thêm những cái thông tin về cái loại hình nghệ thuật đó để mà mình có thể tiếp tục sử dụng nó cho những cái tác phẩm của mình.
Thế thì cái lần đầu tiên mà Ly Hoàng Ly triển lãm về cái nghệ thuật sắp đặt đó thì là ở đâu và trong cái hoàn cảnh như thế nào?
Ly bắt đầu làm cái installation art là từ năm 1996, 95 hay 96 gì đó, Ly không nhớ. Đó là lúc đấy chỉ là một tác phẩm rất là bé, thì nó cũng chỉ qua một cái gallery ở tại Sài Gòn. Và thật ra bây giờ nghĩ lại thì Ly cũng rất là biết ơn chủ nhân của cái gallery đó, là bởi vì là chuyện nó rất đơn giản thôi, là có một cái tổ chức bên Mỹ và họ có một cái idea là dùng những cái hộp gỗ rất là nhỏ xíu trong lòng bàn tay này và phân phát cho các nữ họa sĩ trên toàn thế giới, và từ cái hộp gỗ đó thì mỗi người sẽ phát triển thành một cái ý tưởng nghệ thuật của mình, làm thành một cái tác phẩm gì đó, và lúc đó tôi gọi là installation. Thì đối với Ly lúc đó thì Ly cũng chả hiểu installation là cái gì, và Ly chỉ tiếp nhận nó là có một cái hộp gỗ và mình có thể làm một cái gì đó bằng nghệ thuật của mình, chứ không phải là chỉ có làm trên toàn vẽ thôi. Thì cái chủ nhân gallery đó đã mời Ly tham gia, thì Ly rất là thích, và lúc đó Ly làm cái tác phẩm đầu tiên. Và cái tác phẩm đầu tiên đó thì Ly lấy cảm hứng từ cái chiến tranh Bosnia, và có một cái chuyện tình mà lúc đó rất là nổi cộm là Romeo Juliet thời hiện đại đó, thì lúc đó nó gây cho Ly cái xúc động khủng khiếp, và Ly đã biến cái hộp gỗ đó trở thành một cái gọi là quan tài của tình yêu đó. Thì cái tác phẩm đó rất là đơn giản như vậy thôi. Và sau đó thì Ly có một cái triển lãm cá nhân, và bắt đầu Ly ngoài cái tranh, ngoài những cái tranh mà Ly treo để mà triển lãm thì Ly cũng có những tác phẩm vẽ trên gốm, và Ly cũng có một cái idea là mình không trưng những cái tác phẩm gốm đó một cách bình thường như là trưng bày một cái tác phẩm tranh vẽ trên gốm nữa, mà Ly kết hợp tất cả những cái tác phẩm gốm đó và trở thành một cái sắp đặt. Thì lúc đó hoàn toàn Ly làm cũng cách rất là bản năng thôi. Đó thì đó là cái bước thứ hai. Thì và năm đó là năm 1998. Và cho đến sau này thì Ly bắt đầu làm nhiều hơn.
Thế còn cái nghệ thuật mà trình diễn mà gọi là performance đó, thì Ly đã bắt đầu làm từ năm nào? Có phải là từ cái hồi mà Ly sang Mỹ không?
Khi mà bắt đầu làm performance art thì bắt đầu là vào năm 2000. Năm 2000 thì cái hiểu biết của Ly về performance art thì nó đến từ một cái họa sĩ người Nhật, là giám đốc của một cái gọi là Nippon International Festival Performance Art, nó gọi là NIPAT á. Thì là cái ông giám đốc đó đã đến Việt Nam và có một cái cuộc seminar về cái gì gọi là performance art. Thì cái gallery không gian xanh lúc đó là một cái gallery về nghệ thuật đương đại duy nhất tại Sài Gòn đã tổ chức cái seminar đó với cái ông Nhật và ông giám đốc người Nhật đó và một số cái họa sĩ trẻ của Sài Gòn. Thì lúc đó Ly cũng đến tham dự và cũng lần đầu tiên Ly lại thấy thêm có một cái hình thức khác nữa để mà thể hiện cái nghệ thuật của mình bằng cái gọi là chúng ta gọi là có thể là body art hay là happening art, performance art. Thì lúc đó đối với Ly những cái đó nó rất là lộn xộn, nhưng mà nó như là những cái luồng kiến thức hoặc là những cái concept mới nó chạy qua đầu mình, và nó có thể là đối với những người khác thì đối với họ thì họ nhìn họ thấy bình thường thôi, không có gì cả, nhưng đối với Ly không hiểu sao Ly rất là thích. Nó tạo cho Ly một cái trí tò mò rất là lớn để bắt đầu tìm hiểu nó. Thì qua cái buổi đó thì Ly bắt đầu tìm hiểu thế nào, và ý nghĩa là Ly phải thấy là hợp với mình thì Ly mới bắt tay Ly làm, chứ còn nếu mà thực sự không hợp với mình thì mình cũng chẳng làm gì đó. Thì ý nghĩa là khi mà làm thì có rất là nhiều vấp váp ngay ban đầu, tại vì thật ra mình cũng chỉ là tự học tự làm rồi tự nghiên cứu thôi, chứ cũng ví dụ như ở Mỹ thì nó có các cái trường đại học về nghệ thuật, thì những cái khoa về installation art và performance art là họ có, nhưng mà ở nước mình thì làm gì có, và thậm chí sách vở cũng rất là cực kỳ hiếm. Thế nhưng mà có thể là vì thế cho nên những cái tác phẩm mình nó mang cái bản năng nhiều, cùng say mê thì nó còn có lại cái thú vị riêng. Chứ nếu như sau này Ly nghĩ á, sau này Ly có dịp đi một số nước khác thì Ly thấy rất là nhiều tác phẩm của họa sĩ khác, mới phát hiện ra rằng là ồ, có những cái idea của mình mà người ta đã làm từ cách đây rất lâu rồi. Thì Ly nghĩ là có thể nếu mà ngay từ đầu mà mình biết nhiều quá cũng chưa chắc mình đã làm được. Yeah.
Người xem và người đọc Ly thì có cảm tưởng là Ly Hoàng Ly không những đã đi được vào cái con đường của nghệ thuật tiên phong hiện nay, mà dường như là Ly Hoàng Ly còn đã tìm thấy được cái mối giao hòa giữa các ngành nghệ thuật. Có đúng như vậy không?
Thật sự thì đó là cái điều rất là chính xác, là bởi vì ví dụ như lúc trước khi mà Ly chưa làm installation và performance art thì trong thơ của Ly thì một số người cũng nhận xét là nó có rất là nhiều hình ảnh của tranh, của hội họa, màu sắc rồi đường nét. Thì đến khi mà cái con đường của Ly tiếp tục đi qua cái hình thức nghệ thuật đương đại là installation và performance art thì bản thân nó cũng ảnh hưởng và tạo cảm hứng rất nhiều. Trong khi mà Ly làm thơ thì thực sự thì mọi người thường phân biệt rất là rõ ràng là như thế này mới là vẽ, như thế này mới là hội họa và như thế này mới là thơ. Nhưng mà đối với Ly đến hiện nay, đến thời điểm này á, thì Ly không còn quan trọng cái chuyện đó nhiều nữa, mà Ly quan trọng là cái người nghệ sĩ làm nên tác phẩm gì và tác phẩm đó nó như thế nào, và mình làm được những cái gì mình suy nghĩ và mình cảm xúc về nó. Đấy, chứ còn ai muốn gọi nó là cái hình thức gì thì cũng được hết, Ly cũng chẳng quan tâm. Thì cho nên ví dụ như khi làm thơ thì ý nghĩa nó xuất phát từ những con chữ, thế nhưng mà cái con người của Ly lúc đó là đầy những cái hình ảnh về installation và performance art và những cái suy nghĩ về nó, thì chắc chắn là nó sẽ không cần phải cố tình hay gì cả thì tự nó bật ra thôi. Thì Ly nghĩ ngay cả trong cái installation art và performance art của Ly thì nó cũng ảnh có mang rất là một cái tinh thần gì đó về thơ của mình. Nhưng mà Ly cũng chả nghĩ, bây giờ ngồi phân tích ấy, thì Ly nói như thế, nhưng mà khi mà Ly làm tác phẩm thì Ly chả để ý đến những chuyện đó, thì cứ tự nó thì nó tuôn ra như thế nào nó như vậy thôi.
Bây giờ còn về cái nghệ thuật trình diễn thơ, nó cũng là một cái nghệ thuật rất mới, thì Lê Hoàng Ly đã tiếp nhận được cái mới này ở trong cái hoàn cảnh nào?
Cái hình thức mà performance mà kết hợp với thơ mà ta gọi là poetry performance á, thì Ly được biết lần đầu tiên khi mà tham dự cái Mekong project của Da Sijil Workshop tài trợ và tổ chức. Thì đó là một cái workshop kéo dài 3 tuần tại Chiang Mai và Luang Prabang. Ở đó, nơi đó thì kết hợp và tập hợp các cái người làm nghệ thuật từ tất cả các cái lĩnh vực nghệ thuật khác nhau, từ múa đương đại đến rối, rồi họa sĩ, installation, nhà thơ, vân vân. Thì trong cái cuộc làm việc đó thì Ly mới gặp một cái nữ gọi là vừa là họa sĩ nhưng mà vừa là poetry performance artist. Thì chị đã thể hiện các những cái tác phẩm poetry performance của mình rất là mãnh liệt. Thì qua cái lần đó thì Ly mới bắt đầu mới biết được là trên có một cái hình thức mới nữa là poetry performance. Và dĩ nhiên cái chị họa sĩ đó thì từ Chicago, thì chị có một cái cách riêng của mình. Và sau đó thì Ly mới tìm hiểu thêm thì có rất nhiều cách để thể hiện thơ mà bằng hình thức là performance art. Và mỗi người đều có một cái cách thể hiện rất là khác nhau. Thì điều đó làm Ly cũng rất là thích thú vị. Bởi vì cái con đường của Ly là con đường đang thích kết hợp các loại hình nghệ thuật lại để tạo thành một tác phẩm mà. Thì đối với Ly đó là một thêm một cái luồng thông tin và thêm một cái phương tiện để mình tạo tác phẩm, Ly rất là thích.
Tháng 11 năm 2005, Ly Hoàng Ly đã qua Paris để dự cái liên hoan quốc tế các nhà thơ tại Van der Mark. Vậy thì cái liên hoan quốc tế về thơ này đã đem lại cho Ly những cái kinh nghiệm gì về những cái cách thể hiện nghệ thuật tiên phong này?
Thì nhân cái dịp này khi mà qua Paris để tham dự cái Biennale thơ lần này, thì Ly cũng đã lại được tiếp xúc với lại một cái cách gọi là poetry performance khác nữa của các cái nghệ sĩ Pháp. Và mỗi người cũng có một cái cách khác nhau và kết hợp cả video art nữa. Thì nhà thơ không chỉ đọc thơ một cách bình thường trước công chúng, nhưng mà trước đó thì anh ta hoặc là chị ta đã thu âm những cái lời nói của mình hoặc là những cái đoạn thơ gì đó của mình và vào băng, và để tạo nên những cái hiệu ứng nền rất là đặc biệt. Và cái âm thanh đó thì có thể lúc to, lúc nhỏ, lúc phát tán, lúc mà loang đi, nhịp chất chồng lên nhau để tạo nên những cái cảm ứng rất là đặc biệt. Và khi mà anh ta đọc thơ thì có thể anh ta không đọc hết một bài mà anh ta chỉ đọc từng phần đó, và những cái phần còn lại anh ta bật băng, nhưng mà nó kết hợp với nhau rất là nhuần nhuyễn. Hoặc là có khi cái băng bật lên cùng một lúc với lại khi mà cái người nhà thơ đọc thơ cộng với những cái ánh sáng. Nói chung là cái người mà thưởng ngoạn, ví dụ như Ly lúc đó là một cái người thưởng ngoạn, thì cái hiệu ứng mà nó tạo ra cho Ly, mặc dù Ly không hề biết một chữ tiếng Pháp nào hết, nhưng không hiểu gì cả, nhưng mà cái cảm xúc, Ly có thể theo được cái cảm xúc của cái nhà thơ, không chỉ qua cái giọng đọc thơ của anh ta, mà còn qua những cái hiệu ứng về âm thanh, ánh sáng và những cái thể hiện nét mặt, chân tay của anh ta. Là nó rất là đặc biệt, và điều đó khiến cho Ly vô cùng là xúc động, và Ly có thể cảm giác được rằng là anh ta đang muốn nói lên điều gì.
Xin thành thật cảm ơn Ly Hoàng Ly. Tuần tới chúng tôi sẽ giới thiệu cùng quý vị tập thơ Lô Lô của Ly Hoàng Ly.